Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 27 tháng 9, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tín Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận, bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 10. Xin cho ngày quốc tế truyền giáo đánh thức nơi mỗi Kitô hữu sự đam mê và nhiệt huyết cần thiết để đem tin mừng đến cho toàn thế giới. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các thành viên phong trào Focolare tổ ấm, hăng say cộng tác vào công cuộc loan báo tin mừng của giáo hội cho con người thời nay. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 26 tháng 9 tại Vatican, dành cho 500 đại biểu sắp kết thúc tổng đại hội của phong trào ở Castel Gandolfo từ ngày mùng 1 đến 28 tháng 9 và đã tái cử chị Maria Voce trong nhiệm vụ chủ tịch với nhiệm kỳ 6 năm. Đức Thánh Cha nói, trung thành với đoàn sủng, từ đó phong trào được khai sinh và được nuôi dưỡng, phong trào tổ ấm ngày nay đang đứng trước cùng một nghĩa vụ chờ đợi toàn thể giáo hội, đó là với tinh thần trách nhiệm và óc sáng tạo, góp phần đặc thù của mình cho vận hội mới, loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha gửi đến các thành viên của phong trào ba lời sau đây, đó là chiêm ngắm, đi ra ngoài và huấn luyện. Trước tiên là chiêm ngắm Thiên Chúa và các kỳ công tình thương của Chúa, ở lại trong Thiên Chúa, trong Chúa Giêsu đấng đã đến cắm lều giữa chúng ta. Chiêm ngắm là điều kiện không thể thiếu được để hiện diện liên đới và hoạt động hiệu năng, thực sự hữu hiệu và tinh tuyền. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tôi khích lệ anh chị em trung thành với lý tưởng chiêm ngắm này, kiên trì trong việc tìm kiếm sự kết hiệp với Thiên Chúa, trong tình yêu thương anh chị em mình, kín múc những phong phú từ lời Chúa và truyền thống của giáo hội.
Thứ hai là đi ra ngoài. Ra ngoài như Chúa Giêsu xuất phát từ lòng Chúa Cha, để loan báo lời tình thương cho tất cả mọi người, đến độ hy sinh bản thân trên thập giá. Chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu động thái ra khỏi chính mình, tiến bước và luôn tái gieo vải, đi xa hơn để quảng đại thông truyền cho tất cả mọi người tình thương của Thiên Chúa. Trong niềm tôn trọng và như tin mừng dạy chúng ta, các con đã lãnh nhận nhưng không, thì cũng hãy cho nhưng không. Sau cùng là lên lớp, là huấn luyện. Đức Thánh Cha mời gọi phong trào tổ ấm quan tâm huấn luyện các thế hệ trẻ và nói rằng, nếu không có công tác huấn luyện này, thì thật là một ảo tưởng khi nghĩ mình có thể thực hiện một dự phóng nghiêm túc và lâu dài để phục vụ nhân loại mới. Ngài nhắc lại lập trường của chị Kiara Lubick, vị sáng lập phong trào tổ ấm, cổ võ các thành viên huấn luyện con người thế giới, nghĩa là những người nam nữ có tâm hồn của Chúa Giêsu để có thể nhận ra và giải thích những nhu cầu, những lo âu và hy vọng nơi tâm hồn mọi người.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự Thánh lễ Chúa Nhật 19 tháng 10 tới đây tại Quảng trường Thánh Phêrô để bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình và đồng thời tôn phong Đức Giáo Hoàng Phaolô VI lên bậc chân phước. Chúa Nhật trước đó, 12 tháng 10, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh lễ tạ ơn lúc 10 giờ rưỡi, cũng tại Quảng trường Thánh Phêrô vì sự tôn phong hiển thánh tương đương cho hai thánh người Canada, nữ tu Marie de l'Incarnation, quen gọi là mẹ của Giáo hội Canada, và Đức Cha François de Laval, giám mục tiên khởi của giáo phận Quebec. Các tín hữu Quebec đã mừng lễ phong hiển thánh tương đương cho hai vị ngày mùng 3 tháng 4 năm nay. Và ngày 12 tháng 10 sắp tới, họ sẽ về Roma hành hương để dự lễ tạ ơn với Đức Thánh Cha.
Mặt khác, Hôm qua, cha Lâm Bác Đi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nhận lời mời của Đức Thánh Cha Francisco và tham dự cuộc gặp gỡ đối thoại với những người cao niên tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Nguyên Giáo Hoàng sẽ hiện diện từ 9 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi sáng, nhưng Ngài không hiện diện trong phần cử hành thánh lễ sau đó. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ này có một số linh mục cao niên. Cuộc gặp gỡ do Hội đồng Tòa Thánh về gia đình tổ chức, về chủ đề Phúc lành sống lâu.
Vatican, trong những ngày này, từ 25 đến 27 tháng 9, Ủy ban Tòa Thánh về các hội nghị thánh thể quốc tế đang nhóm khóa họp toàn thể để chuẩn bị hội nghị thánh thể lần thứ 51 sẽ tiến hành tại thành phố Cebu, Philippines, từ ngày 24 đến 31 tháng Giêng năm 2016 tới đây. Tham dự khóa họp dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Piero Marini, với sự tham dự của 73 đại biểu của các hội đồng giám mục năm châu, trong đó có 10 đại biểu đến từ Á Châu. Hội nghị Thánh thể quốc tế ở Cebu có chủ đề là một câu trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Colosse: Chúa Kitô ở trong anh chị em, niềm hy vọng vinh quang. Trọng tâm của hội nghị này sẽ là thánh thể và sứ mạng truyền giáo. Sứ mạng này tại Á Châu được khai triển đặc biệt qua cuộc đối thoại với các nền văn hóa, các tôn giáo, với người nghèo và người trẻ. Tất cả những điều đó là để đi tới các ngoại ô về địa lý và ngoại ô xã hội, những thực tại bên lề xã hội, trong đó sự hiện diện của Chúa Giêsu cũng được thấy rõ qua việc cử hành các bí tích. Trong khóa họp có một số bài thuyết trình, ví dụ Đức cha Diakmuid Martin, Tổng giám mục giáo phận Dublin, tường trình về Hội nghị Thánh thể quốc tế lần thứ 50 tại Dublin năm 2012. Cha Enzo Bianchi, bề trên tu viện Bose, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, nói về đề tài Thánh thể và công cuộc truyền giáo tại Á Châu. Ngoài ra, Đức cha Jose Palma, Tổng giám mục giáo phận Cebu, trình bày bản văn cơ bản để chuẩn bị cho hội nghị và tiến trình chuẩn bị hội nghị tại đây. Sau cùng, thứ Bảy hôm nay, sau thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh cha Francisco tiếp kiến.
Vatican, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đặc biệt ca ngợi lòng khiêm nhường, gắn bó và trung thành với giáo hội của Đức cha Alvaro del Portillo, sẽ được tôn phong chân phước tại Madrid, Tây Ban Nha thứ Bảy ngày hôm nay, 27 tháng 9. Đức Hồng Y Amato sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự buổi lễ này. Chân phước giám mục del Portillo sinh cách đây 100 năm và qua đời năm 1994, thọ 80 tuổi. Và là người kế nhiệm trực tiếp Thánh José María Esriva de Balaguer, vị sáng lập giám hạt tòng nhân, từ năm 1975. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Amato nhắc lại rằng, Đức cha Del Portillo nổi bật về lòng trung thành với con người và sứ điệp của đấng sáng lập, có lòng nhiệt thành mục tử không biết mệt mỏi, giúp mở rộng giám hạt Opus Dei tại 20 nước. Ngài cũng có đời sống cầu nguyện sâu xa, vì thế Đức Giáo Hoàng Francisco đã gọi Ngài là mục tử theo tâm hồn của Chúa Giêsu và là thừa tác viên hăng say của giáo hội. Đức cha Del Portillo nuôi dưỡng tình hiệp thông con thảo với Đức Thánh Cha, đón nhận giáo huấn của người với lòng biết ơn và thông truyền cho toàn thể các tín hữu trong giám hạt. Đức Hồng Y Amato đặc biệt nói đến nhân đức khiêm nhường của vị tân chân phước, cố gắng đồng hóa với Chúa Kitô hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Người cũng yêu thích đời sống ẩn dật của Chúa Giêsu và cũng siêng năng thực hiện các việc đạo đức bình dân. Đức cha thường lặp lại lời khuyên mà Thánh Esriva de Balaguer thường nhắn nhủ các con cái trong giám hạt, trích thuật lời Thánh Giuse Calasancio: Nếu con muốn nên thánh thì hãy khiêm nhường, nếu con muốn nên thánh hơn nữa thì càng khiêm nhường hơn nữa, nếu con muốn trở nên rất thánh thì càng phải rất khiêm nhường hơn nữa.
Manila, các trẻ em đường phố tại Manila, thủ đô Philippines, vừa mời Đức Thánh Cha Francisco đến thăm các em trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Philippines vào tháng Giêng năm tới, 2015. Hôm 21 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng E. Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, đã đến Roma chuẩn bị tham dự Thượng hội đồng giám mục thế giới về gia đình sắp tới. Đức Hồng Y đã chuyển đến Đức Thánh Cha một băng hình video cùng với hàng ngàn thư mời của các trẻ em đường phố Manila. Theo tổ chức Quỹ Anak TNK, một nhịp cầu cho trẻ em, cơ quan đã đứng ra thực hiện sáng kiến này. Khi được biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Philippines từ ngày 15 đến 19 tháng Giêng năm tới, các trẻ em đường phố đã quyết định mở chiến dịch có tên gọi là Evenus, cả chúng con nữa, với một băng hình video đăng tải trên Internet và các mạng xã hội về đề tài lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cổ võ một giáo hội nghèo và cho người nghèo, cũng như lời khích lệ đừng để niềm hy vọng bị đánh cắp. Băng hình video ghi lại cảnh các trẻ em đường phố chăm chú vẽ hay viết thư mời Đức Thánh Cha viếng thăm chúng và kết thúc với một bé trai mời Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha thân kính, chúng con chờ đợi Ngài. Quỹ Anak TNT cho biết, trước khi được quỹ này đón tiếp, các em đã từng biết mọi cảnh ngộ kinh khiếp của cuộc sống lang thang ngoài đường phố. Phải ăn xin kiếm sống, chịu bạo lực, ma túy, lạm dụng tính dục, vân vân. Chính các em đã quyết định mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm và nóng lòng chờ đợi câu trả lời của Ngài. Quỹ Anak TNT đã được một linh mục dòng tên thành lập hồi năm 1998 với mục đích trợ giúp các trẻ em nghèo khổ nhất trong thủ đô Philippines. Hiện nay, quỹ do cha Matthew Doshe, một linh mục người Pháp gia nhập giáo phận Manila, điều khiển cùng với một ekip 15 nhân viên chuyên nghiệp người Phi, một số nhân viên tự nguyện người Pháp và hàng chục bà mẹ thiện nguyện hoạt động trong các khu xóm ổ chuột tại thủ đô.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Châu và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Âm theo Thánh Matthew, khi ấy, Đức Chúa Giê-xu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng, các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con, ông đến với đứa con thứ nhất và bảo, này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại rằng, con không đi, nhưng sao nó hối hận và đi làm? Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy, nó thưa lại rằng, thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp, người con thứ nhất. Đức Chúa Giê-xu bảo họ, tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.
Trong tiểu sử nữ tu Caterina, Thánh Agostino kể lại rằng chị có thói quen lành thánh là cầu nguyện cho tất cả các người quá cố mà chị từng quen biết khi họ còn sống trên trần gian. Hồi ấy nơi vùng chị Caterina sinh sống, có một phụ nữ lăng loàn nổi tiếng tên là Maria. Người đàn bà chắc nết này gieo rắc không biết bao nhiêu gương mù gương xấu, đến độ người dân nổi giận và quyết định đuổi bà ta ra khỏi làng. Bà Maria từ đó sống lang thang chui rúc trong hang ở ngoài rừng. Bà chết như một con chó, không được ai đoái hoài thương giúp, cũng không được lãnh các bí tích sau cùng. Người dân khinh bỉ vứt xác bà như xác thú vật xuống một cánh đồng vắng, không một lời kinh đọc cầu cho kẻ quá cố. Mọi người đinh ninh rằng, với một cuộc sống tràn đầy tội lỗi như thế, chắc chắn bà đi thẳng xuống hỏa ngục. Vì thế không một ai thèm đọc kinh cầu cho linh hồn bà, kể cả nữ tu Caterina tốt lành nhân ái cũng quên bẵng bà luôn. Mãi đến 4 năm sau, một ngày đang sốt sắng cầu nguyện, chị Caterina bỗng trông thấy một linh hồn luyện ngục hiện về. Linh hồn vừa than van rên rỉ vừa nói với nữ tu rằng, ôi em bất hạnh và kém may mắn biết là chừng nào, chị Caterina có biết không? Bởi lẽ chị vẫn có thói quen cầu cho tất cả những người chị quen biết sau khi họ đã qua đời. Vậy mà phần em, chị không hề nhớ đọc cho em một kinh. Chị Caterina cất tiếng hỏi, linh hồn là ai vậy? Bà Maria trả lời, em là Maria, người đàn bà tội lỗi đây. Em bị bỏ rơi và chết thảm thương trong một cái hang ngoài rừng. Chị Caterina ngạc nhiên hỏi lại, ủa, chị được cứu rỗi thật sao? Bà Maria đáp, đúng thế, em được rỗi nhờ lời chuyển cầu vạn năng của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, hiền mẫu dấu ái vô biên. Chị biết không, khi giờ chết đến gần, em cảm thấy vô cùng bơ vơ đơn độc vì bị mọi người bỏ rơi. Rồi em kinh hoàng nhớ lại tất cả các tội lỗi em đã phạm. Chính lúc đó, em mới nghĩ đến hiền mẫu Maria Thiên Quốc. Với trọn lòng tin tưởng phó thác, em thân thưa cùng Đức Maria là mẹ Thiên Chúa rằng, ôi lạy mẹ là nữ hoàng của lòng con, mẹ là nơi nương ẩn của các tội nhân và của các kẻ bị bỏ rơi. Mẹ thấy rõ là trong lúc này đây, con hoàn toàn bị lãng quên và đang ở trong cơn cùng khốn tột độ. Xin mẹ thương đến cứu giúp con. Mẹ là niềm hy vọng độc nhất của con, chỉ duy nhất mẹ mới có thể cứu giúp con. Và Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria đã đáp lời em nài van. Đức mẹ đã xin được Thiên Chúa ban cho em ơn ăn năn tội cách chọn. Đến độ khi em chút hơi thở cuối cùng, em được cứu rỗi, không bị rơi xuống hỏa ngục. Nhưng lòng từ ái vô biên của Đấng là Mẹ Thiên Chúa không chỉ dừng lại nơi lòng lân tuất khôn lường này. Đức Mẹ còn đi xa gấp bội phần. Trước tòa phán xét nghiêm thẳng của Thiên Chúa, Đức Mẹ đã cầu bầu cùng Chúa Giêsu Kitô ơn cho em được rút ngắn thời gian bị giam cầm trong lửa luyện hình. Nhưng bởi vì Thiên Chúa rất mực công minh, nên Ngài vẫn thi hành án lệnh bằng cách cho em phải chịu những cực hình dữ dằn nhất trong một thời gian ngắn. Và trong lúc này đây, em chỉ cần vài thánh lễ là em sẽ được giải thoát. Em hứa với chị là khi nào em được về thiên đàng rồi, em sẽ đền ơn chị. Em sẽ đặc biệt cầu nguyện cùng Thiên Chúa và cùng Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria cho chị. Chị Caterina vội vàng xin ngay các thánh lễ dâng cầu cho bà Maria, như lời bà nài van. Và quả thật, chỉ vài ngày sau, chị trông thấy linh hồn bà Maria hân hoan bay về thiên đàng, và không quên ngỏ lời cảm ơn lòng bác ái của chị Caterina tốt lành thánh thiện. Đó là câu chuyện một người đàn bà tội lỗi. Tất cả khởi đầu từ nơi chính tâm tình của người đàn bà. Bà ăn năn thống hối, bà khiêm tốn kêu cầu cùng Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria là đấng bầu chữa kẻ có tội và là cửa thiên đàng. Câu chuyện cũng minh chứng lời quả quyết của Chúa Giêsu trong bài tin mừng. Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Lý do là vì những phán quyết của Thiên Chúa khác hẳn với những phán quyết của thế gian. Chúa còn cân nhắc bản chất, tính tình của từng người, xem họ lỗi phạm vì nhẹ dạ hay vì ác tâm. Thêm vào đó, lòng thống hối đã đảo ngược thế cờ, từ người bị kết án trở thành kẻ được thứ tha và được cứu rỗi. Tất cả mọi người đều là kẻ có tội, có người bề ngoài xem ra trong trắng, không tì vết, nhưng bên trong lại kiêu căng, khinh bỉ người khác. Tâm tình này là thuốc độc giết chết linh hồn. Trái lại, dù tội lỗi cách mấy, nhưng biết thống hối ăn năn sẽ nhận được ơn tha thứ và chiếm hữu được thiên đàng. Điểm này làm nổi bật lòng nhân lành bao la của Thiên Chúa. Phúc cho ai hiểu thấu được lòng từ bi của Thiên Chúa mênh mông như thế nào. Nếu hiểu được, hẳn con người không bao giờ thất vọng, dù tội lỗi có nặng nề đến đâu đi nữa.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua. Thank you.
thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, các biến chuyển tại Trung Đông, đặc biệt là cuộc chiến chống lại quân đội quốc gia Hồi giáo, gọi tắt là ISIS hay IS, vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận thế giới. Hôm thứ Tư 24 tháng 9, một nhóm Hồi giáo quá khích đồng minh với ISIS tại Algeria đã giết một con tin người Pháp bị họ bắt cóc vài ngày trước đó, là ông Hervé Gourdain, 55 tuổi, và đưa hình vụ sát hại vô nhân này lên Internet. Ông là một người hướng dẫn leo núi tại Algeria, và ông đã bị nhóm thánh chiến Jihad Algeria, mệnh danh là Jun Al-Khalifa, bắt cóc hôm Chủ nhật tuần trước. Họ đã hăm dọa cắt cổ ông nếu chính quyền Pháp không rút ra khỏi liên minh chống ISIS, ngừng các vụ oanh kích tại Iraq. Và hôm 24 tháng 9, một băng video tựa đề Sứ điệp máu gửi chính quyền Pháp, quay cận cảnh chặt đầu ông Gourdain, đã được tung lên Internet. Đây là lần thứ tư các nhóm Hồi giáo quá khích này thực hiện các vụ chặt đầu sát hại những con tim bị họ bắt cóc. Trước hành động sát nhân đáng ghê tởm này, toàn thế giới đã đồng loạt lên án và bày tỏ sự ủng hộ liên minh thế giới chống đà tiến của quân đội quốc gia Hồi giáo do Hoa Kỳ lãnh đạo. Đây là lần đầu tiên có nhiều quốc gia Ả Rập tham gia vào liên minh này. Liên minh đã khởi sự oanh kích các vùng bị quân đội quốc gia Hồi giáo chiếm cứ từ mấy tháng nay tại Iraq, Syria. Quốc vương Abdallah II của Jordania, trong Đại hội Liên Hiệp Quốc tại New York, đã kêu gọi đề ra một chiến lược chung để giải quyết toàn bộ vấn đề quân đội quốc gia Hồi giáo, vì nhóm khủng bố tội phạm này đang đe dọa nền an ninh của toàn thế giới. Đại hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang nhóm khóa ngoại thường dưới sự chủ tọa của Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã chấp thuận một nghị quyết nhằm giới hạn làn sóng các thành viên thánh chiến Jihad đang từ nhiều nước ngoài đổ vào Syria và Iraq, đồng thời phòng chống những hậu quả đe dọa mà các thánh chiến quân này đem lại cho quốc gia gốc của họ. Nghị quyết đã được toàn thể Đại hội đồng Bảo an đồng thanh chấp thuận, và có điều khoản buộc các quốc gia thành viên phải làm hết sức để ngăn ngừa công dân của mình tham gia các tổ chức quá khích như là quân đội quốc gia Hồi giáo. Trong khóa họp ngoại thường này, Tổng thống Hoa Kỳ cho biết là có khoảng trên 15.000 người đến từ 80 quốc gia trên toàn thế giới đang tham gia chiến cuộc trong hàng ngũ quân đội quốc gia Hồi giáo ISIS. Nhiều vị nguyên trưởng quốc gia Phi Châu như Chad, Nigeria, Rwanda cũng kêu gọi chú ý đến các nhóm Hồi giáo quá khích tung hoành tại lục địa này như Boko Haram, Al-Qaeda ở vùng Maghreb Hồi giáo hay nhóm Sebab ở Somalia.
Trong khi đó, người Hồi giáo tại các nước Tây Âu bắt đầu lo ngại vì bầu khí nghi kỵ và oán hận đang gia tăng tại những nơi họ sinh sống. Nhiều chiến dịch chống lực lượng ISIS đang được tổ chức tại các nước Tây Âu, chẳng hạn như ngày chống hận thù và bất công ở Đức, các cuộc tuần hành ở Na Uy, chiến dịch Twitter với chủ đề Not in my name do tín hữu Hồi giáo Anh Quốc phát động khắp thế giới. Lời kêu gọi chống quân đội nhà nước Hồi giáo do các tín hữu Hồi phát động tại Pháp. Người Hồi giáo tại các nước Tây Âu lo sợ có thể bị đồng hóa với các hành vi ghê tởm của lực lượng ISIS, nên bắt đầu có vài phản ứng chống lại ISIS, tuy rằng chỉ là những phản ứng lẻ loi. Theo một số quan sát viên về tình hình Hồi giáo, sự kiện giới lãnh đạo và các cộng đoàn Hồi giáo lớn im lặng trước đà tiến mạnh của lực lượng ISIS có một lý do rất đơn giản. Người Hồi đã quá chán nản vì luôn bị kỳ thị, bị xa lánh. Tín hữu Hồi, nhất là những người trẻ, chạy đến với chủ nghĩa quá khích để đáp trả lại một tình trạng khó khăn hay một cuộc khủng hoảng. Tại Đức, nơi có đến 4 triệu người Hồi sinh sống, chiếm 5% tổng số dân số, giới lãnh đạo các cộng đoàn Hồi giáo đã tổ chức hôm thứ Sáu tuần trước một ngày người Hồi giáo chống hận thù và bất công với đông đảo tín hữu Hồi cầu nguyện tại các thành phố lớn. Nhưng nhật báo Frankfurter Allgemeine Zeitung nhấn mạnh là có một cảm tưởng chống lại người Hồi giáo ngày càng tăng mạnh. Ông Ahmad Mansour, một chuyên viên nghiên cứu Hồi giáo, nhận định rằng đa số người Hồi giáo không ủng hộ lực lượng quốc gia Hồi giáo ISIS. Một số người cũng không nhìn nhận là Hồi giáo quá khích, cũng có thể đến từ hàng ngũ nội bộ. Rất nhiều người trẻ còn cho rằng ISIS không hiện hữu trong thực tế, nhưng chỉ là một âm mưu của thế giới Tây Phương để hạ uy tín của Hồi giáo mà thôi. Hôm qua 26 tháng 9, ông Gilles de Kerckhove, điều hợp viên Liên hiệp châu Âu về chống khủng bố, tuyên bố chắc chắn là có hơn 3.000 người nước ngoài đang tham chiến trong hàng ngũ quân đội quốc gia Hồi giáo ISIS tại Iraq và Syria.
Hôm 24 tháng 9, mạng tìm kiếm Google đã trao 3 giải thưởng hội chợ khoa học cho 3 thiếu nữ 16 tuổi người Ireland. 3 thiếu nữ Sierra Jude, Imer Hickey và Sophie Helitow, cả 3 đều say mê môn vi sinh vật học và thực vật học, đã khám phá ra rằng một số vi khuẩn hiện diện trong đất có thể làm tăng vào số lượng hoa màu thu gặt được. Cách hoàn toàn tự nhiên, gia tăng đến 40% sức nảy mầm lớn mạnh và đến 70% lượng hoa màu gặt hái được. Với khám phá này, 3 thiếu nữ nói trên góp phần rất quan trọng vào cuộc chiến nhằm đánh bại nạn đói trên thế giới. Cùng với 3 thiếu nữ Ireland nói trên, mạng Google còn tặng giải thưởng cho 4 nhà khoa học nhỏ tuổi khác là Mihir Garimela, lớp tuổi 13-14, đến từ Pennsylvania, Hoa Kỳ, với phát minh các robot bay gợi hứng từ những con ruồi. Trong lớp tuổi 15-16, thiếu nữ Hayley Todesco người Canada đoạt giải với phát minh về phản ứng sinh học bằng cát, đẩy mạnh tiến trình lọc nước thải. 2 giải thưởng khác được trao cho Kenneth Shinoyuka 15 tuổi nhờ phát minh về các dụng cụ đo cảm giác giá rẻ để kiểm soát các cử động của các bệnh nhân Alzheimer. Và giải sau cùng do người dùng mạng Google bình chọn được trao cho Ash Dibanji người Ấn Độ, với chương trình có tên gọi là Talk, nhắm giúp việc thông truyền với bệnh nhân tàn tật, chẳng hạn như những người bệnh tê liệt toàn thân vì SLA, tức là ngặn kết từng mảng, bằng cách chuyển đổi các khác biệt về hơi thở sang lời nói.
Hôm qua 26 tháng 9, tổ chức UNICEF, Nhi đồng Thế giới trực thuộc Liên Hiệp Quốc, đã cho công bố những con số thống kê mới nhất liên quan đến tình trạng sống và quyền của trẻ em, trong mục đích chuẩn bị cử hành kỷ niệm 25 năm ban hành Hiến chương quyền trẻ em và người trẻ, dự định vào ngày 20 tháng 11 sắp tới. Quan sát kỹ những con số nói trên, người ta thấy đã có nhiều tiến bộ đạt được cho đến nay, nhưng cũng còn rất nhiều thách đố cộng đồng thế giới phải giải quyết ngày nay. Tử số trẻ chết yểu đã giảm thiểu 49% kể từ thập niên 1990, nhưng vẫn còn 17.000 trẻ em chết mỗi ngày vì những chứng bệnh có thể chữa được khỏi cách dễ dàng hay vì những lý do có thể tránh được. Còn số trẻ em trong lứa tuổi từ 5 đến 17 phải lao động kiếm sống cũng giảm 1/3 so với năm 2000, nhưng tại khối các quốc gia nghèo vẫn còn 1/4 trẻ em lao lực. Số trẻ em trong lớp tuổi đi học nhưng không được cấp sách đến trường đã giảm gần một nửa, nhưng vẫn còn 58 triệu em, tức khoảng 9%, không được học hành gì cả. Mặt khác, phẩm chất nền giáo dục cũng là một vấn đề lớn. Ít nhất có 250 triệu trẻ em, dù được đi học hay không, vẫn không biết đọc, biết viết và làm các phép tính căn bản nhất. Bàn về tài liệu mới công bố của UNICEF, bà Ioka Brand, Phó Tổng Giám đốc UNICEF, khẳng định tại diễn đàn về trẻ em tổ chức ở Đại học Columbia rằng, trên bình diện hoàn vũ, những con số này chứng minh là một trẻ em sinh ra ngày hôm nay có cơ may sống sót và trưởng thành lớn hơn nhiều so với 25 năm trước đây. Nhưng tại nhiều vùng và tại mọi quốc gia vẫn còn nhiều trẻ em bị bỏ lại đằng sau. Để thực hiện các mục tiêu mà Hiến chương quyền trẻ em đề ra, chúng ta phải nỗ lực vượt qua chính mình và hoạt động nhiều hơn nữa để thăng tiến quyền của tất cả mọi trẻ em, nhất là những em nghèo khổ yếu đuối nhất và ở những nơi xa xôi hẻo lánh nhất.
Hôm qua 26 tháng 9, bà Margaret Chan, Tổng Giám đốc Tổ chức Sức khỏe Thế giới, OMS, đã khẩn thiết kêu gọi giới lãnh đạo toàn trái đất hãy ra tay hành động cách cương quyết hơn nữa để chặn đứng trận dịch Ebola đang hoành hành tại các nước Tây Phi hiện nay. Dịch sốt xuất huyết vô cùng truyền nhiễm Ebola hiện diện tại ba nước Phi Châu, Guinea, Liberia và Sierra Leone, làm cho 3.000 người chết, trên tổng số hơn 6.000 trường hợp nhiễm bệnh. Một số đông các nhân viên y tế địa phương và nước ngoài đã bị nhiễm bệnh và từ trần. Gần đây nhất là một bác sĩ thừa sai dòng Thánh Gioan Thiên Chúa người Tây Ban Nha. Tổ chức OMS đã cảnh báo rằng trận dịch đang đe dọa bùng nổ và nếu không được cấp tốc ngăn chặn, có thể làm cho 20.000 người lây bệnh từ nay cho đến tháng 11 tới đây.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 10.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 10 tới đây là tháng Mân Côi, cũng là tháng truyền giáo. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới, cầu xin cho ngày quốc tế truyền giáo đánh thức nơi mỗi Kitô hữu sự đam mê và nhiệt huyết cần thiết để đem tin mừng đến cho toàn thế giới. Kể từ khi được bầu làm chủ chăn giáo hội công giáo Hoàn Vũ, Đức Thánh Cha Francisco không ngừng khích lệ mọi thành phần dân Chúa ra khỏi chính mình, ra khỏi các cơ cấu giáo xứ, giáo phận, dòng tu, phong trào và hiệp hội của mình để đến với các anh chị em sống trong các vùng ngoại biên. Ngoại biên ở đây không chỉ có ý nghĩa địa lý, mà là mọi thứ ngoại biên trong cuộc sống con người. Ra khỏi chính mình để đem Chúa Giêsu Kitô và tin mừng cứu độ của Chúa đến cho con người ngày nay. Là những người đã được lắng nghe rao giảng và hưởng nếm lời cứu độ của Chúa, mỗi tín hữu Kitô phải trở thành người loan báo lời cứu độ của Thiên Chúa là chính Chúa Giêsu Kitô cho các anh chị em chưa biết người, cho các anh chị em đã biết người nhưng đã đánh mất niềm tin nơi người hay đã chối bỏ hoặc xa rời người. Nhưng để được như vậy, từng Kitô hữu phải thật sự xác tín về niềm tin ấy và sống nó mỗi ngày. Việc loan báo Chúa Kitô và tin mừng của Chúa đòi buộc Kitô hữu để cho mình được lôi cuốn bởi biến cố của Chúa Kitô, ngôi lời của Thiên Chúa nhập thể, chịu khổ hình, tử nạn trên thập giá, chết và sống lại. Lắng nghe, đọc, chiêm ngắm, suy niệm và sống lời Chúa mỗi ngày là điều kiện nòng cốt để có thể chu toàn sứ mệnh loan báo tin mừng cho tha nhân, bởi vì không ai có thể cho điều mình không có. Trong tông huấn niềm vui phúc âm, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng với các việc làm và cử chỉ của mình, cộng đoàn rao giảng tin mừng cần bước vào cuộc sống thường ngày của người khác, thu ngắn các khoảng cách, hạ mình xuống cho tới nỗi bị nhục nhã nếu cần, và nhận lấy cuộc sống con người bằng cách đụng chạm tới thịt xác khổ đau của Chúa Kitô nơi dân chúng. Như thế các người rao giảng tin mừng có được mùi của chiên và chiên lắng nghe tiếng họ. Tiếp đến, cộng đoàn rao giảng tin mừng sẵn sàng đồng hành với nhân loại trong mọi tiến trình của nó, cho dù chúng có vất vả và kéo dài tới đâu đi nữa. Cần phải biết chờ đợi lâu la và kiên nhẫn. Việc rao giảng tin mừng cần nhiều kiên nhẫn, và tránh không để ý tới các hạn hẹp. Nó cũng luôn luôn chú ý tới các hoa trái, vì Chúa sẽ khiến cho nó được phong phú. Đức Thánh Cha Francisco tưởng tượng ra một sự lựa chọn truyền giáo có khả năng biến đổi mọi sự để các thói quen, các kiểu sống, thời giờ, ngôn ngữ và mọi cơ cấu của giáo hội trở thành một con kênh thích hợp cho việc rao truyền tin mừng cho thế giới ngày nay, hơn là để tự duy trì chính mình. Việc cải tổ các cơ cấu đòi buộc sự hoán cải mục vụ chỉ có thể hiểu được trong nghĩa này. Làm thế nào để tất cả các cơ cấu trở thành truyền giáo hơn, để cho mục vụ bình thường trong mọi hoàn cảnh được lây lan và rộng mở hơn, để nó khiến cho các nhân viên mục vụ có thái độ thường hằng đi ra, và như thế tạo thuận tiện cho câu trả lời tích cực cho tất cả những người được Chúa Giêsu cống hiến tình bạn cho. Như Đức Gioan Phaolô II đã nói với các giám mục Đại Dương Châu, mọi canh tân trong giáo hội phải có mục đích truyền giáo, để đừng rơi vào nguy cơ của một giáo hội tập trung nơi chính mình. Trong công tác rao truyền tin mừng, cơ cấu giáo xứ không phải là một cơ cấu lỗi thời. Chính vì tính cách rất linh động của nó, cơ cấu giáo xứ có thể mang các hình thái rất khác nhau, đòi hỏi sự ngoan ngoãn và tính sáng tạo truyền giáo của vị chủ chăn và của cộng đoàn. Cả khi cơ cấu giáo xứ không phải là một cơ chế rao truyền tin mừng duy nhất, nếu nó có khả năng cải cách và thích ứng liên tục, nó sẽ tiếp tục là chính giáo hội sống giữa nhà cửa của con cái mình. Điều này giả thiết giáo xứ luôn tiếp xúc với các gia đình và với cuộc sống của dân chúng, và không trở thành một cấu trúc tách rời khỏi dân chúng hay một nhóm những người được tuyển chọn ngắm nghía chính mình. Giáo xứ là sự hiện diện của giáo hội tại địa phương, là nơi lắng nghe lời Chúa, là nơi cuộc sống Kitô lớn lên, là nơi của đối thoại, của việc loan báo lòng bác ái quảng đại, của sự thờ lạy và cử hành. Qua tất cả các sinh hoạt của mình, giáo xứ khích lệ và đào tạo các thành phần của mình để họ trở thành các tác nhân của việc rao truyền tin mừng. Nó là cộng đoàn của các cộng đoàn, đền thánh, nơi các người khác đến uống để tiếp tục tiến bước, và là trung tâm của việc liên tục gửi các thừa sai ra đi. Nhưng chúng ta cũng phải công nhận rằng lời mời gọi duyệt xét và canh tân các giáo xứ đã chưa đem lại các hoa trái đủ để các giáo xứ gần gũi hơn với con người, để các giáo xứ là các nơi chốn của sự hiệp thông sống động và sự chia sẻ, và để chúng hoàn toàn hướng về việc rao truyền tin mừng. Với các tâm tình này, trong tháng 10 tới đây, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta cùng tha thiết cầu xin cho ngày quốc tế truyền giáo đánh thức nơi mỗi Kitô hữu sự đam mê và nhiệt huyết cần thiết để đem tin mừng đến cho toàn thế giới.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Cảm tạ hồng ân do nhóm Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Phạm Đức Huyến.
Hồng ân của Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.